là cái lời tựa của người đệ tử trực tiếp học với Ngài và cùng hợp tác với một nhóm đệ tử nữa để mà biên chép lại. Thì đây cái lời tựa trước hết nói cái tầm dốc quan trọng của quyển sách hay là của con người Ngài Tuyết Đậu. Mạng mạch bậc chiến thánh, đại cơ của liệt tổ, thuốc hay quán cốt, thuật diệu nuôi thần, chỉ thiền sư Tuyết Đậu có đủ chánh nhãn, siêu tông việt cách, đề cao chánh lệnh, chẳng bại khuôn phép, cầm kiền chùy, nấu Phật luyện tổ, tụng ra cái lỗ mũi hướng thượng của thiền khách, núi bạc vết sắt ai dám dùi mài, con mũi cắn trâu sắt không có chỗ cắm mỏ. Thì như vậy đoạn đó là đoạn tán thán Ngài Tuyết Đậu. Vì cái mạng mạch của bậc chí thánh, chí thánh đây là chỉ cho Phật, mạng mạch của Phật pháp, đại cơ của liệt tổ tức là cái cơ lớn lao của các tổ truyền thừa, những cái đó nó quan trọng như là cái thứ thuốc hay quán cốt. Quán cốt tức là đổi xương đó, tức là người già uống thành trẻ, người đau uống thành mạnh, đó gọi là cái thuốc hay quán cốt. Thuật diệu nuôi thần tức là cái thuật nhiệm màu nuôi dưỡng tinh thần của người. Những cái điều hay quan trọng đó của Phật pháp, của chư tổ, chỉ có thiền sư Tuyết Đậu mới có đủ chánh nhãn, tức là con mắt đứng đắn, siêu tâm việt cách, tức là vượt hơn tất cả trong tông thừa, vượt hết những tư cách tầm thường, đề cao chánh lệnh, chẳng bài khuôn phép, tức là nêu cao những cái chánh lệnh của nhà thiền đó mà không có theo một cái khuôn khổ, một phép tắc nào hết. Cầm kiền trì nấu luyện Phật tổ, tức là cầm cái kiền trì, tức là cái chài đập sắt nấu Phật luyện tổ. Tội không? Sao đem Phật nấu đi, tổ sao luyện được? Thì cái câu mà nấu Phật luyện tổ đây nghĩa là Ngài như một người thợ rèn giỏi, từ những cái thanh sắt thường nấu luyện khiến cho được thành Phật, thành tổ. Những con người tầm thường đến với Ngài, Ngài khéo đào luyện cho họ trở thành tổ, thành Phật. Tụng ra cái lỗ mũi hướng thượng của thiền khách. Lỗ mũi hướng thượng thì nếu mà lỗ mũi mình nó ngược trở lên vậy thì chắc là mình bị mưa nó ướt cái sặc chết, phải không? Như vậy lỗ mũi hướng thượng là lỗ mũi sao? Lỗ mũi ai cũng xuôi xuống ở trên, mà đây nó lỗ mũi hướng thượng. Hướng thượng tức là xoay ngược trở lên, nó không phải vậy. Lỗ mũi là chỉ cho cái thật có sẵn ở trước mắt mà mình không thấy. Cái thạch đó đưa mình tới cái chỗ cứu kính, gọi là hướng thượng của những người thiền khách. Tới là người thiền khách là người muốn tìm ra chân lý, đến cái chỗ tột cùng, cho nên gọi là cái lỗ mũi hướng thượng. Rồi núi bạc vách sắt ai dám dùi mài, nghĩa là những cái lời nói của Ngài, những cái bài tụng của Ngài giống như là núi bạc vách sắt. Cái núi mà núi bạc á, thì bước lên nó có trạc không? Vách sắt mình có chỗ nào bám để mình leo không? Cho nên nói rằng đó khiến cho chúng ta không có chỗ nào mà bám mà nắm được, cho nên nó ai dám dùi mài. Con mũi cắn trâu sắt, con mũi mà nó cắn trâu sắt á thì không có chỗ cắm mỏ. Người có cái lỗ chân lông với trâu sắt để nó cấm mỏ, nó hút máu không? Nghĩa là chúng ta thân thịt nó thưa hở, cho nên rồi có mũi nó mới cắm cái vòi ở trong lỗ chân lông của chúng ta, cắm nó hút máu được. Còn con trâu sắt thì nó khỏi. Thì đây cũng vậy, những cái lời tụng của Ngài quá hay, nhưng mà chúng ta muốn suy gẫm, muốn tìm hiểu thì không có chỗ dùng cái tâm suy nghĩ để suy nghĩ ra được. Vì vậy mà nói rằng giống như là con muỗi mà cắn trâu sắt không có chỗ cắm mỏ. Đó là 8 tháng Ngài triết đạo. Bây giờ 8 tháng Ngài viên ngộ. Lúc ở Bích Nha không gặp thợ tài, đâu thấu chỗ quyền vi. Nghĩa là cái hay của Ngài, của người xưa mà nếu không gặp cái người giỏi sau này thì làm sao mà thấu xuống được. Xứ Việt có Phật Quả Lão Nhân, lúc ở Bích Nham học giả không hiểu thưa hỏi, Lão Nhân thương xót vạch bài chỗ quyên nguyên. Tức là cái chỗ mà cái nguồn sâu xa thâm thẳm đó, rồi mới chia trẻ thâm lý, tức là những lý sâu Ngài chia trẻ ra nêu lên chỉ thẳng, chẳng lập kiến tri. 100 tắc công án từ đầu quán xuyến làm một, các bậc trưởng lão thứ lớp phải xét qua. Như vậy thì Ngài giải thích đầu đuôi 100 tắc công án một cách quán xuyến rõ ràng. Nên biết ngọc bích nước Triệu vốn không tì, tương như dối gạt vô tần. Đây là dụ nói rằng tương như vua Triệu đòi cái vua Tần đòi cái hòn ngọc bích của vua Triệu. Hòn ngọc bích là quý, không có tì vết, mà khi Tương Như qua rồi đem cái hòn ngọc ra rồi nói là hòn ngọc này có vết có tì, nó không phải hòn ngọc thiệt, gạt để mà giựt đem về. Chí đạo thật không lời, tông sư thương xót cứu tệ. Cái chỗ chí đạo nó không có lời, nhưng mà những bậc tông sư á thì thương xót cứu những cái tệ hại mà phải có nói. Nếu thấy như thế mới biết tột tâm lão bà. Nếu mình thấy được như vậy đó, mình mới biết được cái lòng thương xót của các ngài. Hoặc là nể câu kẹt lời, chưa khỏi diệt dòng họ Phật. Mình học tới đây mà chấp vào câu, chấp vào lời thì đó là mình diệt cái dòng họ Phật. Phổ chiếu hân hạnh, hầu sư dưới gối, được nghe điều chưa nghe, bạn đạo chung hợp thành. Biên gọn lại, dùng lời vụng về, viết tựa sao chót. Mình thấy người xưa đối với bậc thầy tổ nói lên những cái lời nghe rất là khiêm cung, từ tốn. Nghĩa là phổ chiếu là ngài đó được hầu dưới gối, tức là được thường quỳ ở bên cạnh, rồi nghe những điều chưa nghe, tức là được nghe giảng giải những điều mà trước kia chưa từng được nghe, rồi cùng bản đạo họp lại biên gọn lại, rồi dùng những cái lời quê dũng của ngài mà viết cái lời tựa sao chót. Bây giờ niên hiệu Kiến Viêm năm Mậu Tuất, ngày 30 cuối xuân, đệ tử tham học tỳ kheo Phổ Chiếu kính tựa. Như vậy lời tựa này là lời tựa đầu của quyển sách khi mà ra đời lần thứ nhất. Còn từ bài tựa thứ hai trở về sau là những bài tựa sau khi bị đốt rồi mới tìm sửa in lại lần thứ hai, cách gần 200 năm, tức là từ đời Tống mà tới đời Nguyên.